Chúa Giêsu đang sống. Chương 4. Lời thông tri. Những năm gần đây, người ta nói nhiều về lời trí tri, mà dịch sát nghĩa hơn, một số người còn gọi là lời thông tri. Đó là đặc sủng rất cao quý, nhờ đó Thiên Chúa mặc khải thông truyền điều đã xảy ra hay đang xảy ra trong lịch sử cứu độ loài người. Nhờ mặc khải này, ta có thể khám phá nguồn gốc của một vấn đề, nguyên nhân của một bế tắc, hoặc có thể biết được một việc Chúa chữa lành. Một hôm, có một bà đến bộ giảng rất âu sầu vì con gái bà mắc một chứng bệnh khác lạ, khiến nó phải bỏ học. Theo lời bà kể, cô ấy thường lên cơn kỳ lạ, dễ bị ngất xỉu, y như thể bị động kinh. Họ đã đưa đi khám nhiều bác sĩ mà không có kết quả nào. Họ đến nhờ các nhà chuyên môn về tâm bệnh cũng chẳng khá hơn. Họ còn dại dột đi đến hỏi đồng cốt và thầy pháp. Chính lúc ấy họ thấy nhất định phải nhờ đến việc trừ quỷ. Bà mẹ thì nói, còn cô gái cứ im miệng, cô cũng không màng trả lời những câu hỏi của tôi, không biết rõ căn bệnh và cũng không biết xin Chúa cho cô sự gì. Tôi cầu nguyện trong tiếng lạc. Chính lúc ấy xảy đến một lời nói cứ đập mãi vào trí óc tôi, phá thai. Mở mắt ra, tôi hỏi cô đã có liên can chút gì đến việc phá thai không. Ngạc nhiên, cô hỏi ai nói với cha điều đó. Thế là cô khóc kể lại cho tôi. Cô đã quan hệ tắc thịt với một thanh niên là vị hôn phu của cô và đã có thai. Vì thuộc một gia đình được nhiều người biết đến nên cô rất sợ hãi và đã quyết định phá thai. Song từ đó cô đã chất lên lương tâm hai tội nặng, cho nên mỗi khi nhớ đến nó, cô nhớt xỉu. Thế rồi cô sám hối xưng tội và chúng tôi đã cầu nguyện để Chúa chữa lành tâm hồn cô. Chúa đã tha thứ và chữa bệnh cô lành, không còn nhớt xỉu. Như thế Chúa đã thông tri cho chúng ta biết gốc rễ của vấn đề. Cô gái không phải bị quỷ ám, không bị thứ bệnh nào khác cả. Qua ơn thông tri hay lời trí tri ấy, Thiên Chúa còn bày tỏ cho biết người đang làm việc chữa lành nào giữa cộng đồng. Thế là điều Chúa đang thực hiện ấy được thông báo cho cả cộng đồng. Năm 1975, tôi đắc cử làm đại biểu cho Cộng hòa Dominicana đi dự đại hội hai những nhà lãnh đạo thuộc canh tân đặc sủng ở Roma. Khi tôi thông tin cho các bề trên tôi, họ bảo cha hãy nhường chỗ ấy cho người khác vì tốt hơn nên để một người bản xứ đại diện cho xứ sở họ. Tôi rất cực lòng khi phải chấp nhận điều ấy vì nghĩ rằng bỏ lỡ một cơ hội tốt để được hiểu cuộc tranh cân hơn. Với lòng tin, tôi thấy đó là ý muốn của Thiên Chúa qua quyết định của bề trên. Hôm mà đáng lẽ tôi đáp máy bay đi Roma, tôi cưỡi ngựa đi thăm một cộng đoàn ở sâu tít trong miền núi. Tôi đã dâng thánh lễ và cầu nguyện cho bệnh nhân. Đang khi tôi cầu nguyện trong tiếng lạ, một câu nói cứ văng vẳng trong trí tôi: đồng kinh. Tôi tiếp tục cầu nguyện rồi thinh lặng, và cuối cùng với lòng tin tôi đánh bảo hỏi rằng: ở đây có ai đang bị bệnh động kinh không? Chúa đang chữa bệnh cho người đó. Một khoảnh khắc im lặng nặng nề, tôi tưởng chừng như dài một thế kỷ. Rồi bà hiệu trưởng trường làng giơ tay nói: thưa cha, có cô con gái của con, cha hãy nhìn con. Đó là một thiếu nữ chỉ độ 15 tuổi đang run rẩy và đổ mồ hôi. Cô bị bệnh từ thuở sơ sinh, song Chúa đã chữa lành hoàn toàn, không còn lên cơn bao giờ. Đó là lần đầu tiên Chúa ban cho tôi một lời trí tri. Ngày tôi dâng lời bề trên, Chúa đã ban cho tôi đặc chủng ấy. Nó đã giúp ích cho chức vụ của tôi ngàn lần hơn tất cả những bài giảng mà tôi có thể nghe được ở Roma. Lời trí tri là một đặc chủng của thần khí. Nó gây ngạc nhiên cho ai sống kinh nghiệm ấy. Đó là sự thông truyền ra ngoài một cách xác tín bên trong. Xác tín này không do suy nghĩ hay lập luận mà có. Nó như một ý tưởng xâm nhập tâm trí ta một cách mãnh liệt. Một lời nói từ bên trong của bản thân ta và cứ hiện diện trong trí ta. Kết quả là chúng ta thấy chắc chắn về điều gì đó dù biết rằng không phải do ta mà đến. Nó đến ngang qua ta. Chắc chắn là điều đó có thật. Tôi nghĩ rằng tiên tri Nathan cũng đã có lời trí tri như vậy khi ông khám phá ra tội ẩn kín của vua David. Thánh Phêrô cũng có lối xử trí tri ấy trong vụ Anania và Sapphira gian trá về tiền bán nhà đất. Lời trí tri hình như thuộc cùng cấp trật với lời tiên tri. Trong một cuộc tĩnh tâm ở Samari thuộc Cộng hòa Dominicana, đang khi tôi giảng, bỗng có một lời trí tri cứ lẩn quẩn trong trí tôi, để được rảnh rang mà giảng cấm phòng. Tiếp, tôi ngừng nói và lên tiếng hỏi, ở đây có một anh đến dự buổi tĩnh tâm để thắng cuộc với vợ mình. Vợ anh đã đánh cuộc rằng nếu anh ta đến dự, anh phải thay đổi đời sống. Anh ta trả lời, tôi sẽ đi dự tĩnh tâm, nhưng sẽ không thay đổi gì cả. Người ấy đang ở đây và Chúa nói với anh là Ngài tôn trọng tự do của anh. Nhưng chỉ xin nhớ điều Thánh Augustino đã nói, tôi sợ Thiên Chúa đi qua rồi không trở lại nữa. Ở quấy nhà thờ, một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh quỳ xuống và bắt đầu khóc. Sau thánh lễ, ông đến gặp linh mục và xác nhận tất cả những điều trí tri nói trên. Ông xin tội và dâng đời mình cho Chúa. Ông nói tiếp, thưa cha, nếu cha cần con việc gì, con xin sẵn sàng. Vậy, lời trí tri là một ý tưởng rõ rệt đến trong tâm trí ta. Lúc ta thông báo ra ngoài, các chi tiết mới từ từ hiện ra rõ rệt. Tôi tạm so sánh kinh nghiệm ấy với trò chơi tìm mật thư. Tôi phải đọc mật thư thứ nhất chỉ đường, tìm mật thư thứ hai mà đọc được thì rõ hơn. Không thể nào hiểu được mật thư thứ ba, nó cũng không, và cũng không đọc được nó nói gì. Nếu đã không đọc hai mật thư trước, cũng thế, ta phải thông báo điều thứ hai, và tức thì ta được biết điều thứ hai để thông báo bổ túc cho điều trước, và cứ thế hiện ra tuần tự các điều sau. Làm thế nào nhận biết sự xác thực của một lời trí tri? Hoàn toàn chỉ căn cứ vào kết quả các chứng tá mà người được hỏi sẽ nói lên. Đó là phương thế để biết lời trí tri có phải từ Thiên Chúa hay đến hay không. Nhiều hoạt động mục vụ chỉ có kết quả nếu chúng ta được hỗ trợ bởi các chứng tá, chẳng hạn như thông báo những vụ chữa lành bằng lời trí tri. Những vụ lành này không được xác nhận bởi chúng ta, điều ấy rất đáng khả nghi và có thể còn gây cớ cho chỉ trích hơn là việc ngợi khen Thiên Chúa. Tháng 11 năm 1982, tôi đi giao giảng một loạt những cuộc tĩnh tâm ở Polynesia thuộc địa nước Pháp. Người ta chuẩn bị một thánh lễ dành cho bệnh nhân ngay tại tòa tổng giám mục Tahiti. Chiều hôm ấy có hơn 5.000 người đến dự. Vòm trời đầy sao làm tôi nhớ tới lời hứa của Chúa cho Abraham. Sau rước lễ, tôi dâng một lời nguyện cho bệnh nhân. Tất cả đám dân ấy lên tiếng cầu nguyện bằng tiếng lạ. Thật là một thời khắc vô cùng sốt sắng và đầy niềm tin. Đang khi thần khí ca ngợi trong chúng tôi, những lời trí tri bắt đầu thành hình. Những thông điệp ấy loan báo dễ dàng nhờ sự cầu nguyện bằng tiếng lạ. Vì tâm trí người cầu nguyện bằng tiếng lạ không phải bận rộn suy nghĩ xem phải nói gì, nên sẵn sàng đón nhận lời Chúa truyền ra. Trong số những lời trí tri ấy có một lời làm tôi ngạc nhiên vì nó thật chính xác. Tôi thông truyền ra đúng như nó diễn ra trong trí. Ở đây có người đến dự thánh lễ đầu tiên. Người ấy đến từ rất xa, bà đang đau cột sống vào khoảng đốt thứ 4. Cơn bệnh này là do một quả dừa rơi trúng. Giờ phút này, một luồng khí nóng đang xâm chiếm bà. Chúa đang chữa lành bà đấy. Khỏi rồi, bà sẽ làm chứng cho mọi người biết. Hôm sau, chúng tôi lại có một thánh lễ như thế. Số người tham dự đã tăng thêm. Hôm ấy chúng tôi đã sống một kinh nghiệm không bao giờ quên về phép và lòng thương xót của Chúa. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin những ai đã được chữa lành hôm qua lên làm chứng. Và chúng tôi đã được nghe những chứng tá thật tuyệt vời. Trong số đó có chứng của một bà ấy nói: tôi theo đạo Tin Lành từ nhỏ, chưa bao giờ dự một thánh lễ công giáo cho đến ngày hôm qua. Vì tôi bị đau cột sống nặng, nên khi nghe biết Chúa đã chữa lành nhiều bệnh nhân trong thánh lễ hôm trước, tôi bị thuyết phục bởi lời của một bà bạn đến đây hôm qua để xin Thiên Chúa chữa lành. Dù tôi có phải trải qua một con đường dài mới đến đây được. Khi ông linh mục thông báo có người bệnh xương sống đang được chữa lành, tôi cảm thấy một luồng nhiệt rất mạnh nóng ran ở lưng tôi. Khi ông ấy nói thêm rằng đó là vào khoảng đốt thứ 4, tôi hiểu ngay đó là trường hợp của tôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất tức đó là lúc ông nói rằng bệnh ấy phát sinh do một quả dừa rơi xuống. Quả thật, cách đây một năm rưỡi, lúc ấy tôi bán nước dừa cho khách du lịch. Tôi hái dừa bằng một cây xào. Một cái dừa đã rơi trúng đốt xương sống thứ 4 của tôi. Lúc ấy tôi đang có mang, bác sĩ khuyên nên đợi thanh xong rồi sẽ mổ. Sau đó ông lại bảo là không biết mổ thế nào vì vôi đã hàm cứng các xương lại với nhau. Tôi rất đau, nhất là về đêm, ráng tìm một tư thế nào để dễ chịu nhất trong giường để có thể ngủ được. Chiều qua tôi cảm thấy luồng nhiệt ấm